This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Như Tường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế, cựu thanh tra Đài Thi phụ trách chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 với những câu hỏi rất thú vị liên quan đến thuế. Từ phòng vi âm, Như Tường xin gửi lời mến chào chị Đài Thi, thưa chị.
Đài Thi xin chào Như Tường cũng như chào quý vị khán giả khắp mọi nơi.
Dạ, hy vọng là chị Thi có một ngày thật là nhiều niềm vui. Hôm nay Thi khỏe không?
Thật sự là Thi đang ở Austin. Austin thì cũng nóng y như Dallas, mặc dù là ở đây rất hồ rất là nhiều và đồi với lại cây cỏ xanh tươi, nhưng mà cũng nóng y như Dallas vậy đó Như Tường.
Vậy đó, không ra khỏi Texas là không ra khỏi cái nóng nha.
Đúng vậy.
Như thế để biết là mình vẫn đang quanh quẩn ở trong tiểu bang của mình chứ, đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà không sao
đâu.
Cũng căn
nhà thôi, chứ đâu có đi đâu xa đâu.
Dạ. Thật ra mình ở đây mình cứ than là nóng đúng không? Nhưng mà cũng có những nơi mà họ gần sa mạc đó, họ nóng hơn mình đó chị. Chẳng hạn như là ở Las Vegas đi, nhiều người rất là thích đến đó chơi quanh năm suốt tháng, bất kể là mùa nào. Mà nhất là mùa này, nóng kinh khủng khiếp nhưng người ta vẫn cảm thấy là vui. Thôi nóng thì nóng, nhưng mà mình một ngày mà mình được khỏe mạnh, mình được bình yên là thấy cũng hạnh phúc đúng không chị Thi?
Đúng rồi Như Tiền.
Trừ những ngày đóng thuế mùa ra hè... thôi đúng không?
Mà mùa hè mình cũng phải lo về chuyện thuế, cũng phải suy nghĩ nha, phải tính từ đây tới cuối năm còn 5 tháng nữa.
Dạ.
Coi mình sẽ đóng sẽ thiếu thuế bao nhiêu rồi chuẩn bị tiền như thế nào đã cắt.
Dạ.
Thuế, cái chuyện thuế là cái chuyện mà quanh năm suốt tháng mình phải nghĩ tính.
Đúng rồi, công nhận là không thoát khỏi cái thuế đúng không chị? Nhưng mà nếu mà có
công... Trừ khi nào?
Trừ khi nào sao?
Từ Mỹ nó có cái câu trừ... Trên đời này chỉ có hai cái không ai tránh khỏi là cái chết và cái đánh thuế ở Mỹ này đó.
Dạ.
Đó là người Mỹ họ nói đó. Đánh dạ. Thuế là cái... Mình ở Việt Nam mình có câu là sinh lão bệnh tử ha.
Dạ.
Nhưng mà Mỹ này là cái chết và cái thuế là hai cái không ai tránh khỏi được.
Chị ơi, nhưng mà thật ra nói như vậy nha, đóng thuế thì không ai tránh khỏi trừ cái chết. Nhưng mà khi mà nghĩ đến cái chuyện mà chết đó là người ta cũng phải chuẩn bị một khoản tiền để dành để chết nữa chị, đúng không? Tại vì ở đây chết là tốn rất nhiều tiền, một cái đám tang là có thể trên 10.000, cho nên phải để dành tiền đóng thuế và để dành tiền để chết nữa.
Đúng rồi, chứ không phải để lại một món nợ lớn cho người thân ha.
Dạ, đúng như vậy. Đó đâu có thoát được tiền đâu, đúng không?
Đúng rồi.
Thôi, bây giờ thì mình quay trở lại
mình
với
nói
những...
Dạ. Sẵn mình nói cái chết, cái thuế nha. Tới dạ. Chừng mình mất, mình vẫn... Cái người mà lo hậu sự cho mình cũng phải lo đóng thuế cái năm cuối cùng cho mình đó nha. Chứ không có họ bị phạt đó.
Dạ. Đấy, thấy chưa?
Không phải là chết là hết, đổi đi sợ thuế đâu.
Như vậy là bây giờ mới hiểu cái câu là làm kiếp người là bắt đầu có nhiều thứ để lo rồi đó. Có nhiều thứ để khổ rồi đúng không?
Đúng rồi. Hôm nay Như Tiền có câu hỏi gì hay không?
Ủa sao hai chị em mình nói chuyện khổ, chuyện đóng thuế mà cười vậy ha?
Rồi. Tại vì chưa phải đóng. Từ nào đóng nó khóc, chứ còn bây giờ chưa đóng mình chỉ nói thôi.
Dạ. Cảm ơn Thi. Bây giờ thì Thi đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của chương trình chưa nào?
Rồi, Như Tường hỏi đi.
Dạ, và mời quý vị trở lại với những vấn đề liên quan đến thuế nhé. Câu hỏi đầu tiên của chương trình gửi đến cho chị Đài Thi đó là: vợ chồng tôi làm neo, chủ lương trả mẫu. 1099, mỗi năm đi khai thuế, người khai thuế hay hỏi tôi muốn đóng thuế bao nhiêu, thì họ sẽ làm sao cho số tiền trả thuế theo như ý muốn của tôi. Họ nói họ biết cách khai hợp pháp, và tôi thấy có nhiều khách hàng tìm đến họ khai. Thậm chí tôi có gặp mấy người ở xa lái xe mấy tiếng đồng hồ vì lấy được tiền thuế về nhiều. Họ có bí quyết gì mà khai thuế theo ý muốn của khách và lại hợp pháp nữa? Câu hỏi này nghe sẽ thấy có cái gì đó nó hơi là mình bối rối.
Mắc vấn đề phải không?
Dạ, bối rối. Rồi. Là vì nó không có phải là nó rõ ràng dễ hiểu.
Ừ. Thật sự đó.
Ở đây thắc mắc cái chỗ
này,
cái anh khai thuế nha.
Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Thật sự đây là một cái nói là vấn đề, nhưng mà một cái đề tài rất là thông dụng đối với cộng đồng người Việt mình. Rất là thông dụng đó Như Tiền. Nếu mà Như Tiền có ra, có quen ai mở khai thuế hoặc là ra văn phòng khai thuế chơi một thời gian á, quý vị Như Tiền sẽ thấy là khách hàng bước vào thân chủ á, họ rất là, họ muốn chỗ nào khai cho họ lấy đóng thuế thật là ít hoặc là lấy tiền về thật là nhiều, thì họ mới quay trở lại năm sau. Rồi họ đồn, họ kêu theo, rủ theo bạn bè tới, nói là chỗ này khai hay lắm, mình lấy tiền về nhiều lắm, hay là mình muốn đóng bao nhiêu người ta khai cho mình cũng được hết. Cho nên thì thấy cái này nó rất là, cái câu hỏi này nó rất là mình đã nói
không làm cho mình khó tin chị, mình khó tin vào khó, nếu mà là Như Tuyền nha, thì khi mà được một người bạn giới thiệu như thế, như là chị Thi vừa nói đi, Tuyền sẽ cảm thấy phân vân và khó đặt lòng tin vào người khai thuế của mình.
Đó là tại vì Như Tuyền làm sâu thuế đấy Thi. Chứ còn mà ví dụ như người thường, chẳng hạn như Thi nói, Như Tuyền bây giờ người ta đi làm nail đi, một năm 70-80 ngàn, 100 ngàn một năm thì không biết là bao nhiêu, nhưng mà Thi đoán đặt. Mà bây giờ mà bảo là làm chừng số tiền đó mà người khai thuế họ nói là muốn đóng 2-3 ngàn, không, tôi khai cho 2-3 ngàn thuế thôi cho cái số lương mà
không,
gần 100 ngàn.
Thật ra nếu mà
thì nghe mình phải thích chứ.
Dạ không chị, thật ra là mình ai chẳng muốn là đóng thuế ít đúng không, nhưng mà phải đóng thuế đúng. Còn nếu mà không làm chương trình thuế với chị Thi thì như tôi nghĩ rằng nhiều người bên ngoài khi nghe chương trình và nếu mà có một chút sự phân tích đó thì người ta cũng rất là khó đặt lòng tin vào người khai thuế này, là bởi vì
đúng rồi.
Làm sao mà hỏi người ta là muốn lấy về bao nhiêu, nó phải có một cái luật rõ ràng chứ, còn nếu muốn lấy về bao nhiêu thì ai cũng muốn lấy thuế về nhiều hết cả, nhưng mà phải lấy đúng cách.
Đúng đó Như Tuyền, đúng. Bởi vì luật thuế không phải là luật rừng. Mình không phải là mình muốn mình tự tạo ra cái luật đó. Mình muốn chế biến cái gì cũng được, hay làm phù phép thì cũng không thể nào có chuyện đó. Làm chuyện đó đó thì là khi mà sở thuế nó họ kiểm tra, họ kiểm thuế mình, nó mình mệt lắm đó nha. Tại vì họ có thể chứng minh được là mình gian. Tại vì khai mà quá lộ liễu, ví dụ như mình khấu trừ thuế cho thiệt nhiều, mình phải mua liệu, phải mua nail supply, phải mua này, mình tốn chi tố trên diện, tốn kém quá nhiều, để mà rốt rồi mình không còn lại bao nhiêu tiền nữa để mình đóng thuế, tức là cái lợi ích đó không còn bao nhiêu nữa. Thì cái dụng ý của những người tiếc nói đây, chứ không có nói chứ không có cô đũa cả nắm, cho nên nếu mà có dịch vụ khai thuế nào mà có nghe show này thì đừng, thì không có ý đả kích ai hết. Nhưng mà thực sự thật là như vậy, bởi vì khách hàng họ muốn làm theo ý của họ. Đôi khi nhà chúng ta ai cũng vậy, hoặc là những văn phòng khai thuế họ hiểu ý khách là nếu mà làm vừa lòng họ thì năm sau họ mới quay trở lại. Cho nên chị hiểu cái vấn đề đó. Mà chị nghe cái này nó rất là thường nha, thì thường vô cùng luôn nha, hoài à. Chứ không phải điều này điều lạ đâu. Nhưng mà chị chỉ có muốn nhấn mạnh như Duy Tuyền nói, mình phải đặt vấn đề là bởi vì luật thuế nó áp dụng trên toàn nước Mỹ, nó không phải áp dụng cho Dallas hoặc là tiểu bang Florida hay đâu hết, nó là toàn nước Mỹ thì đâu nó cũng giống như vậy.
Như tôi nghĩ rằng có một câu mà chị Thi hay nhắc tới nhắc lui, đó là, và rất là nhiều người khai thuế mà họ có một cái gọi là lương tâm một tí đó, thì họ vẫn luôn nhắc nhở mình là mình là người chịu trách nhiệm. Đó, thành ra chính cái chỗ đó mình phải cân nhắc đúng không chị?
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Tự nhiên cái hashtag của Thi nó nói là bị hết, sắp hết pin. Thì không biết Thi sẽ nói tiếp nha, nhưng mà nhớ có chuyện gì thì Thi cứ gọi lại nha. Hy vọng là mình còn có mười mấy phút thì nói được hết. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề đó, là hỏi là câu hỏi là tại sao lại có chuyện mà hợp tình hợp lý khi không nghĩ là hợp tình hợp lý. Bởi vì không thể nào mà ai mà bước vô văn phòng khai thuế, bước vô đưa cho Thi hồ sơ khai thuế, mà nói là năm nay tôi chỉ muốn đóng thuế chừng đó thôi, thì nói không, thì không làm, thì không dám bảo đảm, đưa giấy tờ thì coi hết, bây giờ tôi cho biết là sẽ tiến bao nhiêu, chứ còn tôi không thể nào bảo đảm chuyện đó được. Tại vì nếu mình khai theo đúng luật thì làm sao mà mình bảo đảm hay người ta là người ta chỉ đóng 2-3% hay 5% thuế thôi, có thể là 10%, có thể mười mấy phần trăm, mình đâu có biết được. Thì tùy theo những cái gì mà mình khấu trừ cho người ta hợp tình hợp lý. Cái gì cũng vậy, quý vị nên nhớ nha, hợp tình hợp lý thì đỡ bị sợ thuế, sợ gáy mình hơn. Cái đó là, thật sự là như vậy đó. Rồi khi mà mình đóng thuế đó, quý vị đừng nghĩ, nhất là quý vị mà lãnh cái mẫu mà 1099 á, đừng nghĩ là mình đóng cho sở thuế. Một số á, là thuế lợi tức á, thì mình đóng cho sở thuế. Nhưng mà một số á, hơn 15% á, là mình đóng cho an sinh xã hội nha, để sau này khi mà quý vị về hưu á, quý vị được cái tiền hưu bổng của an sinh xã hội đó nha. Chứ đừng có nghĩ là mình không đóng đồng nào thì mình khỏe rồi sau này về già đến 65 tuổi thì mình, ủa tại sao mình không đủ chính chỉ, hoặc là mình lãnh được ít quá vậy, và khá là như vậy đó. Cho nên cái vị, cái này cũng có luật quyền lợi của mình trong đó. Rồi,
có thể nhiều người họ không phải bị đóng lại là vì họ sẽ được cái tiền credit rồi khấu trừ qua thì họ sẽ đó, nó là như vậy đúng không chị? Thì cái anh khai thuế nếu mà họ có thì giờ hoặc có tâm thì họ sẽ giải thích cho mình rất là cặn kẽ để mình hiểu đó, mình hiểu là cái gì mình đóng thuế một cách vui vẻ này, chẳng hạn như là thuế an sinh xã hội là phải đóng vui vẻ chứ đúng không? Vì sau này còn lấy lại tiền mà.
Đúng rồi, có một cái nữa là ghi tiền khi mình đi làm lương mà lãnh đó YouTube á, thì sở làm của họ đã trừ thẳng thuế cho mình rồi thì không sao. Nhưng mà 1099 á, là mình phải tự đóng vào mỗi một quý, mình phải gửi vào một ít, mình phải tự mình nắm chừng là nguyên một năm mình làm khoảng chừng nha, khoảng chừng 50.000 thì thuế mình khoảng là 10% cho nó đại khái là 10.000. Thì mỗi một quý mình cứ gửi vô mình đóng 2.500, cuối năm mình khai thuế. Nếu mình không có thiếu 10.000 thì mình coi như mình lấy tiền đó lại về được, nhưng mà ít nhất mình sẽ không bị phạt.
10% là khoảng 5.000 chứ Thi ha?
10% của 50.000, đúng rồi, 5.000, đúng rồi, 5.000, phải không?
Đúng rồi.
5.000 thì mỗi một quý là mình đóng 1.000 mấy đúng không?
1.000.
Chia là 4, 1.250.
Dạ, 1.250.
1.250, thì mình cứ gửi vào đi, rồi cuối năm không, nếu mình không phải đóng thì mình lấy lại, ít nhất là mình không bị phạt với lại bị tiền lời, hai cái đó nó nặng lắm. Thuế mà thiếu mà họ bắt mình phải đóng mỗi quý rồi mình không đóng rồi sẽ bị phạt, tự nhiên cái uổng lắm, tiền mình cứ đóng đi, nó không có bao nhiêu. Không phải là không có bao nhiêu, nhưng mình nên đóng trước, tại vì nếu mà mình đi làm W2 là cũng đã bị đóng rồi thì tại sao 1099 mình không đóng? Mình không đóng rồi ai sẽ lo cho mình mấy cái chuyện đó? Thế là cái phạt mình thì uổng tiền ha. Thì Thi nhắc cái chuyện đó là ai mà làm 1099 là mỗi một quý cứ gửi vô một ít tiền vài ngàn đó, để đóng tiền thuế trong nguyên năm á.
Chị Thi, thế thì cái mức mà đóng 10% là nó từ bao nhiêu đến bao nhiêu vậy chị Thi?
Thường thường á, trời ơi bây giờ không có nhớ lắm.
Thôi thì tháng tuần sau đi nha, tuần sau.
50.000. Tuần sau mình nói về cái đó thì đúng
rồi. Cái mức là bao nhiêu thì sẽ đóng 10%, bao nhiêu thì đóng hơn nữa đó.
Đúng.
Có một chương trình như Tuyền muốn Thi chia sẻ cái đó với thính giả để mọi người được
chuẩn bị tiền.
Dạ, chuẩn bị tiền.
Rồi, ok, như tiền.
Với nhiều lúc họ biết là họ làm đến cái mức đó mà hơn chút họ phải đóng lên con số nhiều quá thôi, họ dừng đến đó.
Dừng cho nó không đi làm nữa.
Không phải, tại vì đôi lúc có nghĩa là nếu mà thêm một chút xíu nữa mà phải lên cái mức nhiều, cái mức phần trăm hơn nữa thì đôi lúc người ta có cái sự tính toán cho nó tiện lợi chứ chị, đúng không?
Nhưng mà thật sự chỉ có cái mức hơn bị lên cái bracket cao hơn thôi nha Tuyền, chứ còn cái mình ở dưới cái mức dưới nó cũng còn ở đó. Ví dụ như mình nói là làm dưới 50.000 thì đóng 10%, làm từ 51.000 tới trở lên thì đóng 15% đại khái, cho nên
mình ta đến 50 thì dừng lại.
Xong đó cũng hay á, xong đó vui nhưng mà hay á. Rồi, như Tuyền hỏi con tới đi, tuần tới mình sẽ nói về cái mức thuế.
Dạ. Rồi bây giờ thì thêm một câu hỏi tiếp theo nữa, mời quý vị nghe chung với chương trình nhé. Tôi làm sao để tránh bị sở thuế kiểm thuế?
Cái này có liên quan tới câu hồi nãy, liên quan chút xíu là mình khai thuế mà hỏi về muốn đóng bao nhiêu để họ trừ cho mình theo ý mình để mình được lấy thuế về, thì cái trừ đó là cái mà chị nghĩ là chị nghĩ là làm cho sở thuế sợ gãy mình đó, tức là nhiều khi trừ quá lố, tại vì làm theo ý mình mà. Mình đâu có hóa đơn hoặc là có receipt hoặc là có giấy tờ gì đâu. Muốn ghi vô ghi ghi đặng mình lấy tiền về nhiều ít theo cái ý của mình, thì cái đó là tôi bảo đảm không có tiện để cho tôi giải thích là con số bao nhiêu mà mình khấu trừ so với cái tiền mình thu vào bao nhiêu, thì là cái hệ thống computer của sở thuế nó sẽ để cho mình yên, hoặc là nó sẽ để ý mình. Thì cái đó nó dài dòng rắc rối lắm, mà tôi nghĩ trong cái phạm vi của show như mình như vậy thì tôi không có đi sâu vào. Nhưng mà cái gì cũng vậy, cái hợp tình hợp lý đây có nghĩa là không thể nào mà Nhi Tuyền đi làm 50.000 vô mừng, Nhi Tuyền trừ hết 40.000, nó còn 10.000 sống như vậy, thì thôi mình ở nhà đi, mình đi làm chi cho nó mệt, không Nhi Tuyền?
Dạ.
Thì cái đó là tôi nghĩ làm cái gì cũng hợp tình hợp lý, chứ không thôi là sở thuế sẽ audit. Nói chung sở thuế họ sẽ audit những cái người mà làm, tôi nói về những người mà làm nghề tự do, mà làm 1099, nghề sửa nhà, lầy nêu, làm những gì mà tự động mình chủ đưa tiền cho mình, hay là ai trả tiền cho khách, trả tiền cho mình rồi mình tự khai thu nhập, mình tự khai, mình tự khấu trừ, rồi mình tự làm đủ thứ hết trơn, những cái đó là sở thuế nó hay để ý. Những người đi làm lãnh lương W2 ít khi nào sở thuế họ đụng đến lắm, trừ khi nào họ có nhà cho mướn, hoặc họ đầu tư cái gì rồi họ quên khai cái gì đó để lộ ra, thì sở thuế mới kiếm những người đó thôi. Chứ còn đa số mà sở thuế kiểm thuế là kiểm những người mà tự làm nghề tự do rồi tự khai, rồi trừ táo bạo những người mà hay trừ đi mời khách hàng đi ăn uống, đi ăn tiệc nhà hàng, rồi lấy những cái receipt đó để trừ thuế. Nó gọi là entertainment với lại meals, tức là đi ăn với lại dắt khách hàng đi chơi, travel, đi du lịch, đi với lại có khai. Có những người họ không có mở văn phòng, không có mướn chỗ, nhưng mà họ khai nhà họ là chỗ họ làm việc, làm business á. Thì cái đó là cái một trong những cái mà những cái vấn đề mà sở thuế họ để ý rất là kỹ, tức là home office đó, mình có office ở nhà, là những người mà tự làm nghề tự do mà lãnh 1099 là họ có thể là họ không khai hết thu nhập của họ, và khi họ khấu trừ, họ khấu trừ rất là táo bạo. Thì họ trừ xe, trừ nhà cửa, trừ vật liệu, trừ đi ăn uống, trừ đi chơi, trừ họ trừ nhiều lắm, sau đó là họ đi tiếp khách hàng, đi gặp khách hàng rồi này kia, thì sở thuế họ để ý những cái chuyện đó.
Nhưng rồi mà chị Thiên, ngay khi mà
những người có công ty, thật sự nếu mà thành lập công ty đàng hoàng đó thì là lại đâu ra đó, chẳng hạn như mình là một cái tập đoàn có số đặc biệt đằng số ID, số căn cước đặc biệt đàng hoàng, thì những cái đó là sở thuế lại chỉ còn những người mà cá nhân mà 1099 khi mà khai thuế thì họ trừ quá tự do, quá thoải mái đi, cho nên sở thuế là để ý những người đó.
Chị Thi, em thấy là trong cái phần mà khấu trừ ở đây nó có một cái phần mà thấy nó không công bằng cho những người mà làm lương W-2. Ở cái chỗ là vậy nè, mấy người làm 1099 hoặc là có business đó thì họ có thể claim được tiền xe đúng không? Tiền xăng. Nhưng mà làm W-2 thì lại không claim được cái phần đó. Nhưng mà ở Mỹ thì ai đi làm bắt buộc cũng phải có xe hết và phải trả xăng, phải trả bảo hiểm đúng không? Đúng. Cứ thử nghĩ đi, nếu mà không có xe đi là mình sẽ bất tiện vô cùng. Mình đi Uber mình cũng phải trả rất là nhiều tiền nha, mà không có xe làm sao đi làm được đúng không? Cho nên cái chỗ đó nó thiệt thòi cho những người khai lãnh lương W-2 nhưng không bao giờ được khấu trừ phần xe. Mà cái phần tiền xe đó ít nhất một năm như thế đó, ngoài mình không có kể tiền xăng, tiền bảo hiểm đi nha, thì ít nhất mình cũng phải mất từ 3-4 ngàn đồng tiền xe.
Đúng vậy.
Dạ.
Đúng rồi. Những người mà làm đi làm lương á, hầu như là không được trừ một cái gì hết. Đúng như vậy. Luật thuế hồi xưa mấy chục năm trước á, thì còn thoải mái một chút. Chẳng hạn như mình muốn trau dồi nghề nghiệp, mình đi học, mình đi học thêm buổi tối hoặc cuối tuần gì đó, thì những cái tiền đó mình lại được trừ thuế, tiền học phí. Còn bây giờ là không được. Nhiều khi mình đi làm, mình phải mặc một số đồng phục. Khi nói đồng phục chứ không phải là quần áo mà mình phải mặc đầm hay mặc gì đặc biệt. Đồng phục thì những cái tiền mà mình sắm đồng phục rồi mình đi giặt ủi rồi này kia đó mình được trừ, bây giờ là không được nữa. Luật thuế nó thay đổi hoài, hy vọng thời gian sau nó lại đổi lại nữa, chứ còn đúng là như tiền nói, làm đó cái YouTube nó không được một cái gì.
Mà trong khi tiền xe là chiếm cái khoản rất là nhiều đúng không chị? Nhiều vô cùng
luôn. Đúng rồi.
Vâng, cảm ơn Thi rất là nhiều. Bây giờ mình bước qua câu hỏi cuối cùng của chương trình nha Thi. Tôi đi làm lãnh 1099 cho nên không có tài khoản hưu 401k như mấy người bạn làm lương W-2. Tôi có thể tự tạo tài khoản hưu cho tôi được hay không ạ? Mời chị.
Cái này thì cảm ơn Như Tuyền, xin lỗi Như Tuyền. Cái này thì được, nhưng mà như vậy nè, khi mình không hẳn là ai làm W-2 cũng được cái 401k, tùy hãng lớn họ có lợi nhuận nhiều á, thì họ còn có quyền lợi này quyền lợi kia cho nhân viên. Chứ còn mà những cái công ty nhỏ đó họ không có đủ khả năng để mà, tại vì những cái đó mướn một cái dịch vụ để họ lo vấn đề 401k cho nhân viên đó, rất là đắt tiền. Cho nên họ không có khả năng để mà làm cái chuyện đó. Cho nên nếu mà quý vị có bạn ai làm được YouTube, có người cũng được 401k, có người cũng không được. Cho nên là khi nói đây, nếu mà ai làm đất YouTube hoặc là 1099 mà không có tài khoản 401k, tức là quỹ hưu đó, thì mình cứ tự mở cho mình. Quý vị ra nhà băng, ra ngân hàng đó, hoặc là những cái chỗ mà đầu tư vào cổ phiếu, chẳng hạn như những cái hãng Vanguard, Fidelity, lên online quý vị sẽ ra hết đó. Thì họ mở... quý vị cứ nói là mình mở cái IRA. IRA á, thì nó có hai loại. Một loại là Roth, hồi đó mình có nói đến như tiền, thì mình đóng vào cái đó, mình bỏ tiền vào đó, mình để dành. Thì vốn lẫn lời á, cái này là mình tiền mình đã đóng thuế xong hết rồi, mình đem về tiền rồi mình lấy cái tiền đó mình bỏ vô quỹ tiết kiệm gì đó, giống như nhà băng hay đó thì cũng y chang như vậy, mình bỏ vào cái quỹ Roth IRA. Thì sau này quý vị về hưu á, mình lấy tiền ra thì mình không có đóng thuế, vốn lẫn lời mình không đóng đồng nào. Và khi mà mình không xài hết, mình đưa qua cho con cháu thì con cháu cũng không đóng thuế đồng nào luôn. Còn quý vị mà bỏ tiền theo kiểu traditional IRA, tức là cái mà mình bỏ tiền vào bây giờ đó, thì mình được trừ thuế. Nhưng mà sau này khi mình rút ra mình phải đóng thuế. Mình quý vị muốn đóng thuế trước, đóng thuế sau là quyền của quý vị. Nhưng mà về lâu về dài, nó Roth IRA đó, là lợi nhất. Chỉ khó đóng thuế bây giờ đi, lấy cái tiền đó bỏ vào Roth đi, rồi suốt đời mình để đó mấy chục năm, mười mấy năm, ba chục năm, năm chục năm gì cũng vậy, không bao giờ mình đóng thuế đồng nào nữa hết. Cái traditional trừ thuế được bây giờ, nhưng mà sau này là mỗi một đồng mình lấy ra, vốn lẫn lời mình đều đóng thuế. Nói về cái quỹ mà quỹ hưu IRA này á, thì nó có giới hạn nha. Năm 2024 năm nay đó thì mình chỉ bỏ vào, nếu mình dưới 50 tuổi mình chỉ được mở tài khoản này, mình bỏ vào 7.000 đô thôi. Mỗi năm nó lên được 500, chẳng hạn như năm sau nó sẽ lên 7.500 rồi cứ như vậy. Là 7.000 cho mỗi năm. Nếu mình trên 50 tuổi, 50 tuổi trở lên nó cần bỏ vào 8.000.
Chị Thi cho đó, em hỏi thì... chỗ này. Nếu thì nói như thế thì nếu một người làm W2 cho công ty mà công ty nó có 401k nhưng mà nó không có matching, thế thì họ có thể nào là họ ra nhà băng họ tự mở cái quỹ Roth như chị vừa nói hay không? Mà họ
được, nhưng mà nếu mà tức là họ bỏ tiền vào trong hãng của họ 401k nhưng mà họ họ bỏ mình ra ngoài mình mở Roth được, nhưng tổng cộng ở ngoài đây là trong hãng luôn nha, hai cái tổng cộng nguyên một năm hình như là một, tại mỗi năm nó mở đổi cho nên tôi không có nhớ số, nhưng mà hình như là 24.000, 24 hay 27, ta quên rồi, biết là 20 mấy ngàn đó cho năm nay, tức là mình đã bỏ trong hãng 18.000 để mình ra ngoài này mình mở thì mình bỏ vào 7.000 nữa là 25.000 thì mình ok. Nếu mà cái giới hạn của năm nay là 25.000 thì biết nó hai mấy đó, mà tôi nhớ hình như 25, 26, 27 đại khái, bây giờ mình nói 25 đi, thì nếu mà trong sở, trong hãng mà như tiền bỏ vào 20 rồi thì ra ngoài này như tiền bỏ vào 5 thôi.
Cảm ơn Thi rất
mình
là
nhiều. Mình bỏ dư á, mình bỏ dư mình bị phạt nha, bị phạt 6% mỗi năm nha.
Rồi nhớ nha, đừng bỏ dư, bị phạt đó.
Mà nếu mà lỡ bỏ dư ra thì cứ rút ra nha. Mình bỏ vào rồi, mình không biết, tập nguyên năm cộng lại, mình nó chết nhiều nhiều quá rồi, mình cứ rút ra thì mình sẽ không bị phạt.
Dạ. Cảm ơn Thi rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay với những câu hỏi, những câu trả lời rất thú vị với những điều liên quan đến thuế. Cảm ơn thời gian của Thi và hẹn gặp lại Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới. Chị Thi nha, chúc chị Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui nhé.
Rồi, xin chào tạm biệt Như Tuyền. Cảm ơn Như Tuyền và quý vị đã lắng nghe vào chương trình hôm nay nha.
Dạ vâng, tạm biệt Thi.